Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Thành, Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 8 tháng 8, 2010.
Đài Loan dự trù khả năng đàm phán hiệp định tự do mậu dịch với Việt Nam và Indonesia.
Tổng thống Hàn Quốc cải tổ nội các, thay thế thủ tướng và 7 bộ trưởng.
Đất lở tại Trung Quốc khiến hơn 100 người thiệt mạng.
Tại Moscow, các chuyến bay bị hoãn vì khói dày đặc, ô nhiễm cao gấp 6 lần so với mức báo động.
Lần đầu tiên từ 4 năm qua, Fidel Castro dự một cuộc họp của Quốc hội Cuba.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hàng không mẫu hạm Mỹ ghé thăm Việt Nam trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền Biển Đông ngày càng gay gắt.
Tục lên đồng vẫn bị chính quyền xem là mê tín dị đoan ở Việt Nam. RFI phỏng vấn giáo sư Trần Lâm Biển. Kính thưa quý vị, Đài Loan dự trù khả năng đàm phán hiệp định tự do mậu dịch với Việt Nam và Indonesia. Bộ Kinh tế của Đài Loan hôm qua ra thông cáo cho biết là nước này nhắm đến Việt Nam và Indonesia như là những đối tác ưu tiên trong việc đàm phán các hiệp định tự do mậu dịch. Sau khi ký hiệp định khung hợp tác kinh tế với Trung Quốc, Đài Loan đã bắt đầu chuẩn bị ký các hiệp định song phương khác với những đối tác thương mại lớn. Trong tuần này, chính phủ Đài Bắc loan báo đã đồng ý với Singapore về việc nghiên cứu tính khả thi của một hiệp định tự do mậu dịch song phương. Theo văn phòng Tổng thống Đài Loan, hiệp định mậu dịch với Singapore sẽ là nền tảng để Đài Loan thắt chặt quan hệ với những đối tác thương mại khác. Còn theo Bộ Kinh tế Đài Loan, một khi Singapore ký hiệp định tự do mậu dịch, các nước khác sẽ càng muốn ký hiệp định tương tự với Đài Loan. Hiện nay Việt Nam chiếm 2,94% tổng kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan. Ngược lại, Đài Loan vẫn là một trong những nước đầu tư hàng đầu vào Việt Nam.
Nhật Bản muốn xuất khẩu công nghệ và thiết bị carbon thấp cho 9 nước, trong đó có Việt Nam. Hãng thông tấn AFP hôm nay cho biết, Nhật Bản có ý định xuất khẩu công nghệ và thiết bị carbon thấp sang 9 nước đa số thuộc châu Á để đổi lấy quyền phát khí thải. Hiện tại, Nhật đã ký kết các thỏa thuận sơ bộ với Việt Nam, Indonesia, Philippines và Ấn Độ trong lĩnh vực này và có kế hoạch khởi động các đàm phán với Thái Lan, Lào, Miến Điện, Trung Quốc và Peru. Hiện nay, hàng năm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính của Nhật là 1,3 tỷ tấn. 15 dự án công nghệ carbon thấp một khi được thực hiện sẽ cho phép cắt giảm từ 5 đến 10 triệu tấn khí thải. Việc chuyển giao công nghệ kỹ thuật này được thực hiện theo cơ chế tương trợ song phương được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Copenhagen. Theo nhật báo doanh nghiệp Nikkei, đây là lần đầu tiên Nhật sử dụng cơ chế chống biến đổi khí hậu. Theo kế hoạch này, hãng Marubeni Co và Tokyo Electric Power sẽ xây dựng một trạm năng lượng bằng than theo công nghệ tiên tiến tại Việt Nam để nhận được quyền phát thải tương đương 500.000 tấn. Xin nhắc lại là Nhật Bản, nền kinh tế lớn nhất châu Á này, đã cam kết từ đây đến năm 2012 sẽ giảm lượng khí thải so với đến 20% so với mức của năm 1990, với điều kiện các nước chịu trách nhiệm phát thải chính khác cũng có những nỗ lực tương tự.
Tổng thống Hàn Quốc thay thế thủ tướng và 7 bộ trưởng. Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm nay thông báo là ông Lee Myung-bak đã cải tổ nội các, chỉ định ông Kim Tae-ho, một cựu tỉnh trưởng 47 tuổi, làm tân thủ tướng. Các bộ trưởng giáo dục, văn hóa, nông nghiệp, kinh tế, y tế, lao động và bộ trưởng đặc trách các vấn đề đặc biệt cũng được thay thế. Nhưng Tổng thống Hàn Quốc giữ lại các bộ trưởng chủ chốt của các bộ quốc phòng, ngoại giao và thống nhất đất nước. Đây được coi là cuộc cải tổ nội các quan trọng nhất kể từ khi ông Lee Myung-bak lên nắm quyền vào tháng 2 năm 2008. Nếu được Quốc hội phê chuẩn, ông Kim Tae-ho sẽ là thủ tướng trẻ nhất của Hàn Quốc từ gần 40 năm qua. Theo lời phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc, nội các mới sẽ phản ánh mong muốn thay đổi đã được bày tỏ trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 6 vừa qua. Trong cuộc bầu cử này, Đại Quốc đảng của Tổng thống Lee Myung-bak đã thất bại nặng nề. Hãng tin AFP trích lời một giáo sư chính trị học thuộc Trường Đại học Hanyang ở Seoul nhận định rằng việc giữ nguyên các bộ trưởng chủ chốt nói trên cho thấy là Tổng thống Lee Myung-bak không thay đổi chính sách đối với Bắc Triều Tiên. Quan hệ hai miền đã lại trở nên rất căng thẳng kể từ sau vụ bắn chìm tàu Hàn Quốc vào cuối tháng 3. Bình Nhưỡng vẫn không nhận mình là thủ phạm. Hoa Kỳ và Hàn Quốc vào cuối tháng trước đã mở một cuộc tập trận chung nhằm cảnh cáo Bắc Triều Tiên. Hôm nay, quân đội Hàn Quốc tiếp tục tập trận chống tàu ngầm ở vùng Hoàng Hải gần biên giới Bắc Triều Tiên, mặc dù Bình Nhưỡng đã dọa sẽ trả đũa. Trong bối cảnh căng thẳng như vậy, theo nguồn tin từ lực lượng tuần duyên Hàn Quốc hôm nay, một tàu đánh cá của nước này đã bị Bắc Triều Tiên bắt giữ khi chiếc tàu dường như đang đi gần vùng đặc quyền kinh tế của miền Bắc.
Hôm nay, theo Tân Hoa Xã, tại Trung Quốc có ít nhất 127 người thiệt mạng và 2.000 người mất tích sau vụ lở đất tối hôm qua tại tỉnh Cam Túc sau những trận mưa lớn. Hơn 20.000 người thuộc khu vực bị thiên tai đã được sơ tán. Một ngôi làng đã bị đất sụp chôn vùi. Khoảng 300 ngôi nhà bị vùi trong lòng đất. Cầu và đường bị phá hủy khiến cho việc cứu nạn trở nên khó khăn. Trong khi đó, các đường thông tin liên lạc, nước và điện bị cắt. Thủ tướng Trung Quốc đã đến khu vực bị thiệt hại. Hơn 3.000 binh sĩ và khoảng 100 nhân viên y tế đã tham gia vào các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Công việc của họ rất khó khăn vì bị các dòng sông bùn ngăn cản. Một số đường phố đã bị bùn ngập cao đến một thước. Một viên chức địa phương cho báo chí biết nước của sông Bạch Long tràn bờ khiến nhiều người bị mắc kẹt. Cam Túc là khu vực gần đây nhất bị các trận mưa lớn. Các trận mưa lớn ảnh hưởng đến miền Nam, miền Trung và mới đây là miền vùng Đông Bắc Trung Quốc. Từ đầu năm đến nay, mưa lụt đã khiến 2.100 người chết, 1,4 triệu ngôi nhà bị phá hủy và 12 triệu người phải đi sơ tán. Đây là đợt lụt lội kinh khủng nhất tại Trung Quốc kể từ 10 năm nay, thiệt hại ước tính lên đến hơn 30 tỷ euro. Theo nhà khí tượng Trung Quốc, miền Đông Bắc nước này hôm nay một lần nữa chịu các trận mưa lớn, nhiều thành phố bị ngập toàn bộ. Giao thông đường thủy trên dòng Yalu, biên giới giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên bị gián đoạn hoàn toàn. Còn tại Pakistan sáng nay, các trận mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống, khiến cho việc cứu nạn 15 triệu cư dân bị ảnh hưởng của lũ lụt tại miền Nam nước này trở nên rất khó khăn. Tại sân bay quốc tế Domodedovo, Moscow, hàng chục chuyến bay đã bị hoãn lại. Còn tại thủ đô Moscow, mức độ ô nhiễm cao gấp 6 lần so với ngưỡng báo động. Các công trình nổi tiếng của thủ đô nước Nga như Điện Kremlin hoàn toàn chìm ngập trong khói. Ngày hôm qua, các cư dân Moscow bắt đầu phải mang mặt nạ bảo vệ. Lửa tràn ngập miền Tây, tính đến nay, theo thống kê chính thức, đã có 52 người thiệt mạng trong các đám cháy và 4.000 người mất nơi ở. Nhà cầm quyền phải kêu gọi sự hỗ trợ của những người tình nguyện, bởi hiện tại không đủ lực lượng để ngăn chặn lửa. Theo dự báo khí tượng Nga, khói sẽ không tan hết trước ngày thứ tư tuần tới. Còn theo bộ tình trạng khẩn cấp, không có dấu hiệu nạn cháy rừng giảm xuống trong những ngày tới. Thông tín viên Alexander Biet, tường trình từ Moscow.
Autour de Moscou, le nombre de feux en activité a augmenté. À l'extérieur de la capitale, la situation s'aggrave.
Xung quanh thủ đô Moscow, số lượng các khu vực bị cháy đang tăng lên. Tại các vùng ngoại ô thủ đô, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Tổng cộng có hơn 190.000 hecta rừng bốc lửa tại miền Tây nước Nga. Lực lượng cứu hỏa và quân đội rõ ràng đã không làm chủ được tình hình do mức độ ghê gớm của hỏa hoạn. Bộ phụ trách tình trạng khẩn cấp bắt đầu kêu gọi những người tình nguyện tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên nghiệp. Tại Moscow, lính cứu hỏa bắt đầu phải làm việc suốt cả ngày đêm 24/24, đặc biệt để dập tắt lửa than bùn, là thủ phạm của những đám mây khói dày đặc trên bầu trời thủ đô. Tại khu vực Savrov, nơi có một tổ hợp nghiên cứu hạt nhân, tình hình có vẻ đã được kiểm soát. Các đám cháy sáp lại gần thành phố, nhưng quân đội đã đào một đường kênh xung quanh thành phố để tránh lửa phát tán. Ngược lại, một điểm chiến lược khác đang bị đe dọa. Một tổ hợp quân sự, một trung tâm kiểm soát chống tên lửa cách Moscow không xa có nguy cơ bị lửa tấn công. Trong những ngày gần đây, có hai căn cứ quân sự bị lửa phá hủy.
Alexandre Biet, Moscou, RFI.
Hôm nay, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã bất ngờ thăm Abkhazia, một nước Cộng hòa nhỏ bé mới tuyên bố độc lập sau cuộc chiến tranh của Nga với Georgia cách đây 2 năm. Đây là chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Nga tại khu vực này kể từ 2 năm nay. Nói chuyện với những khách du lịch Nga ven bờ biển, Tổng thống Nga tuyên bố, nếu như Nga không can thiệp và công nhận Abkhazia và Nam Ossetia, thì chắc chắn chiến tranh sẽ đẫm máu và kéo dài. Điều không gây ngạc nhiên là chuyến đi của Tổng thống Nga bị phía Georgia phản đối. Phó Thủ tướng Georgia Temur Yakobadvili tuyên bố tốt hơn là Nga nên tập trung giải quyết các vấn đề nội bộ của Nga. Còn hai nước mới tuyên bố độc lập này được Georgia coi là các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Tối thứ Bảy qua ngày Chủ nhật, theo báo chí Nga, Nam Ossetia đã tổ chức kỷ niệm 2 năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh với Georgia với một lễ tưởng niệm và hòa nhạc cầu an. Hơn 1.000 người Nam Ossetia đã tập hợp trên quảng trường trung tâm của thủ đô Shinkavali vào lúc 23 giờ 35 phút giờ địa phương, giờ bắt đầu cuộc tấn công của Georgia cách đây 2 năm. Các hình ảnh lưu trữ về chiến tranh cũng như cuộc hòa nhạc cầu an do nhạc trưởng Nga nổi tiếng Valery Gurdjieff điều khiển năm 2008 phía trước các đống đổ nát hoang tàn của nhà quốc hội và nhà chính phủ được chiếu lại trên màn ảnh lớn. Còn buổi hòa nhạc lần này có sự tham gia của các nhạc công từ Bắc Ossetia và Nga. Một nghi lễ dành cho các nạn nhân chiến tranh cũng được tổ chức rạng sáng hôm nay. Xin nhắc lại là đêm ngày 7, rạng ngày 8 tháng 8 năm 2008, Georgia đã tấn công Nam Ossetia. Nga đã tiến hành ngay một chiến dịch quân sự phản kích, chiếm thủ đô Tbilisi và một phần Georgia. Cuộc chiến tranh kéo dài 5 ngày và kết thúc được là nhờ môi giới của Liên hiệp châu Âu với sự can thiệp của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, lúc đó là chủ tịch luân phiên của Liên hiệp. Sau đó, Nga đã công nhận nền độc lập của hai nước Nam Ossetia và Abkhazia.
8 thành viên người nước ngoài của Tổ chức Hoạt động Nhân đạo International Assistance Mission, gồm 6 bác sĩ người Mỹ, 1 người Anh và 1 người Đức, đã bị bắn chết hôm thứ Sáu vừa qua, cùng với 2 phụ tá người Afghanistan. Họ bị hạ sát khi đang trên đường từ tỉnh Nuristan trở về Kabul. Phe Taliban đã nhận là tác giả vụ thảm sát, cho đây là những nhà truyền giáo. Nhưng trong khi đó, chính quyền Kabul vẫn chưa có phản ứng gì. Từ thủ đô Afghanistan, thông tin viên RFI Luc Mathieu gửi về bài tường trình.
Le silence du gouvernement afghan tient probablement au fait que 7 des 8 étrangers tués hier travaillaient pour
lui. Sở dĩ chính quyền Afghanistan giữ im lặng sau vụ thảm sát, đó có lẽ là do việc 7 trên 8 người nước ngoài bị giết hôm thứ Sáu làm việc cho một tổ chức phi chính phủ tự nhận là Thiên Chúa giáo. Doug France, giám đốc tổ chức hoạt động nhân đạo International Assistance Mission, hôm qua đã cho biết là tổ chức không hoạt động truyền giáo. Ông cũng bác bỏ việc những người hoạt động nhân đạo phân phát thánh kinh như phe Taliban khẳng định. Tuy nhiên, với chính quyền Afghanistan, những điều này rất đáng nghi ngờ. Tháng 5 vừa qua, chính quyền Kabul đã đình chỉ hoạt động của 2 tổ chức phi chính phủ Thiên Chúa giáo, một tổ chức Mỹ và một tổ chức Na Uy. Một cuộc điều tra đã được tiến hành và lãnh đạo 2 tổ chức trên dù đều phủ nhận mọi hoạt động truyền giáo nhưng có thể sẽ bị truy tố. Cho đến giờ, vẫn chưa rõ danh tính thủ phạm vụ ám sát kể trên. Phe Taliban đã tuyên bố họ là tác giả nhưng theo ông Doug France, cảnh sát Afghanistan thiên về giả thuyết đây là hành động của kẻ bất lương vì tiền, hộ chiếu, vật dụng cá nhân của nạn nhân đã bị lấy mất. Danh tính nạn nhân cũng chưa được xác nhận. Đại sứ quán Mỹ tại Kabul sẽ đảm trách việc đưa thi hài nạn nhân về thủ đô Afghanistan.
Luc Mathieu, Kabul, RFI.
Lần đầu tiên từ 4 năm qua, Fidel Castro dự một cuộc họp của Quốc hội Cuba. Hôm qua, lãnh đạo Cuba Fidel Castro, mà vào thứ Sáu tới sẽ tròn 84 tuổi, đã được các đại biểu Quốc hội, thành viên chính phủ và Chủ tịch Raúl Castro vỗ tay nồng nhiệt đón chào. Đây là lần đầu tiên Fidel Castro dự một cuộc họp của Quốc hội Cuba kể từ khi ông chuyển giao quyền hành cho người em. Đây là một phiên họp đặc biệt của Quốc hội được triệu tập theo yêu cầu của ông Fidel Castro. Nổi tiếng vì những bài diễn văn dài lê thê khi còn là chủ tịch Cuba, ông Fidel Castro hôm qua chỉ đọc một thông điệp khoảng 10 phút, trong đó ông đặc biệt cảnh báo Tổng thống Mỹ Barack Obama về những hậu quả của một cuộc tấn công vào Iran. Về mặt chính thức, vẫn là bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, ông Fidel Castro từ một tháng qua vẫn thường xuyên xuất hiện trước công chúng để cảnh báo về những hiểm họa của một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, ông lại không hề nhắc đến tình hình Cuba. Ông Fidel Castro đã không tham dự buổi lễ chính thức ngày Quốc khánh Cuba, cũng như đã không có mặt tại khóa họp thường kỳ của Quốc hội ngày 1 tháng 8 vừa qua, trong đó các đại biểu đã bàn về cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng ở Cuba hiện nay.
Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin ngắn. Tại Pháp, theo bảng xếp hạng của Viện IFOP được đăng trên tờ Nhật báo Le Journal du Dimanche xuất bản ngày hôm nay, Yannick Noah, cựu vô địch quần vợt trở thành ca sĩ, vẫn là nhân vật được người dân Pháp ưa thích nhất. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Yannick Noah đứng đầu bảng trên cả cựu thủ quân đội tuyển Pháp Zinedine Zidane xếp hạng thứ 2. Đứng hạng 3 năm nay là nữ nghệ sĩ Mimi Mathy, và như vậy bà là người phụ nữ được dân Pháp mến mộ nhất. Về phía giới chính khách, phải xuống tới hạng thứ 21 mới có một nhân vật khác, đó là bà Simone Veil, còn cựu Tổng thống Jacques Chirac sụt 6 hạng xếp thứ 41. Còn tại Nam Mỹ, chiều hôm qua, lễ nhậm chức của Tổng thống Bolivia đã diễn ra trước 3.000 khách mời, trong đó có 16 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, đặc biệt là sự tham gia của Ngoại trưởng Venezuela. Ngoại trưởng Venezuela chỉ được thông báo tham gia trước có 24 giờ, vừa đặt chân tới thủ đô Bogota. Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên bố ông mang đến với nhân dân Colombia một thông điệp tình yêu và tương lai nhân danh Tổng thống Hugo Chavez. Đây là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa hai nước bắt đầu đã trở nên gần gũi hơn sau giai đoạn khủng hoảng giữa Venezuela với cựu Tổng thống Colombia. trước buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Colombia, quan hệ giữa hai nước rất căng thẳng. Tổng thống Brazil Lula phải đứng ra làm môi giới giữa Bogota và Caracas. Nguyên cớ của cuộc khủng hoảng này là việc Colombia chứng nhận trước tổ chức các nhà nước Nam Mỹ về sự có mặt của các thành viên du kích thuộc tổ chức quân đội cách mạng Pháp. Caracas đã cắt đứt các quan hệ ngoại giao với Bogota. Thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Brazil Lula đã trao đổi với Tổng thống Venezuela Chavez về cuộc khủng hoảng. Ra khỏi cuộc nói chuyện này, Tổng thống Venezuela tỏ ra rất lạc quan. Ngoài ra, cũng trong động thái hòa giải này là việc Tổng thống Ecuador cũng có mặt trong buổi lễ nhậm chức. Quan hệ giữa Ecuador và Colombia đã bị đóng băng. Lý do là, năm 2008, quân đội Colombia đã bắn phá một trại quân nổi dậy Pháp tại Ecuador. Ông Santos, tân thủ tổng thống, nguyên là Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính và Thương mại, xuất thân từ một gia đình có thế lực tại Colombia, sẽ điều hành một đất nước nơi mà lực lượng nổi dậy vẫn còn kiểm soát gần 50% lãnh thổ. Ông Santos tuyên bố sẽ cứng rắn với FARC, mà ông đã từng tỏ ra không khoan nhượng khi còn là Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tân tổng thống Colombia còn phải làm việc cật lực để giảm bớt nạn nghèo đói kinh niên tại nước này, với 46% dân số sống dưới mức nghèo khổ, tỷ lệ thất nghiệp cao và nạn tham nhũng hoành hành.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay là hàng không mẫu hạm Mỹ ghé thăm Việt Nam trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền Biển Đông ngày càng gay gắt.
Theo hãng tin AP, hôm nay hàng không mẫu hạm USS George Washington của Mỹ đã cập bến cảng Đà Nẵng của Việt Nam. Về mặt chính thức, chuyến viếng thăm này là nằm trong khuôn khổ đợt kỷ niệm 15 năm bình thường hóa bang giao Mỹ-Việt, nhưng nó cũng cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn của Hoa Kỳ đến việc duy trì ổn định và an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nói cụ thể hơn, sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS George Washington tại một bến cảng của Việt Nam nhằm cho thấy là Mỹ không muốn để cho Trung Quốc tự do tung hoành trong khu vực. Đậu thường trực ở Nhật Bản, hàng không mẫu hạm USS George Washington được ví như là một thành phố nổi vì nó có thể chở được đến 70 phi cơ, hơn 5.000 thủy thủ và phi công, cộng thêm một khối lượng bom khoảng 1,8 triệu kg. Hàng không mẫu hạm này đến Việt Nam sau khi tham gia tập trận với Hàn Quốc trong 4 ngày vào tháng trước. Cuộc tập trận đã khiến Bắc Triều Tiên phẫn nộ và đã bị Trung Quốc chỉ trích liên tục. Xét về quan hệ Mỹ-Việt thì chuyến viếng thăm lần này của USS George Washington có tính biểu tượng rất cao bởi vì Đà Nẵng từng là căn cứ lớn của quân đội Mỹ trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Nhưng về mặt hành chính, Đà Nẵng cũng là nơi đặt trụ sở huyền đảo Hoàng Sa với tư cách là thành phố quản lý quần đảo này. USS George Washington đến Đà Nẵng vào lúc mà vấn đề chủ quyền Biển Đông ngày càng nóng bỏng. Trong số các quốc gia tranh chấp chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa với Trung Quốc, Việt Nam vẫn lên tiếng mạnh nhất, phản đối kế hoạch của Bắc Kinh phát triển du lịch ở khu vực này và cách đây vài ngày đã phản đối việc Trung Quốc tiến hành khảo sát địa chấn gần Hoàng Sa. Trong hồ sơ này, Việt Nam có vẻ như đang có sự hậu thuẫn ngày càng mạnh của Hoa Kỳ, với việc Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhân cuộc họp diễn đàn khu vực ASEAN tại Hà Nội vào tháng trước đã kêu gọi Trung Quốc giải quyết vấn đề chủ quyền Biển Đông với các nước Đông Nam Á. Bà Clinton còn tuyên bố rằng giải quyết những đòi hỏi chủ quyền nói trên cũng là vấn đề quyền lợi quốc gia đối với Hoa Kỳ. Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ đã khiến Trung Quốc giận dữ. Chuyến viếng thăm của hàng không mẫu hạm USS George Washington diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Việt ngày càng được tăng cường trong nhiều lĩnh vực. Hiện giờ Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam và vào năm ngoái đã trở thành nước đầu tư lớn nhất ở Việt Nam. Quan hệ quân sự cũng đã phát triển mạnh kể từ khi chiến hạm đầu tiên của Mỹ viếng thăm Sài Gòn vào năm 1993. Mối quan hệ này cũng đang được mở rộng trong lĩnh vực hạt nhân, với thông tin của báo chí Mỹ, theo đó, Hoa Kỳ đang đàm phán với Việt Nam một hiệp định về việc chia sẻ công nghệ và nhiên liệu hạt nhân dân sự. Bắc Kinh đã phản ứng mạnh trước thông tin này, bởi vì hiệp định nói trên sẽ cho phép Việt Nam làm giàu chất uranium trên lãnh thổ của mình. phía Mỹ đã xác nhận tin đó, nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm thứ Sáu vừa qua đã lên tiếng cải chính. Nhưng một điều chắc chắn là việc Hoa Kỳ ngày càng khẳng định sự hiện diện ở khu vực Đông Nam Á là một yếu tố thuận lợi cho Việt Nam, vốn không thể một mình chống lại tham vọng bá quyền của Trung Quốc, mà cũng không thể dựa vào các đối tác ASEAN.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI. Trong phần 2 của chương trình, mở đầu là một điểm tuần báo với chủ đề Cuba phải khẩn trương thay đổi nếu không muốn bị mất ổn định do Mai Vân phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao. Giải vô địch quốc gia bóng đá Pháp 2010-2011 khai cuộc với sứ mệnh lấy lại niềm tin của người hâm mộ sau những bê bối tại Nam Phi năm 2010 do anh Vũ thực hiện. Và cuối cùng là mục cuộc sống muôn màu, một vụ đĩa bay xuất hiện vào cuối Thế chiến II bị chính phủ Anh xếp vào hồ sơ mật do Tú Anh biên soạn. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn của RFI. Tại Việt Nam, từ đầu năm 2010, trong lĩnh vực văn hóa cộng đồng, việc tổ chức các lễ hội dồn dập và hoành tráng gây tốn kém và đã để lại nhiều hậu quả, bị chỉ trích rất nhiều từ công luận. Từ phía nhà nước, cuối tháng 7 vừa qua, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra chỉ thị giảm tần suất và quy mô các lễ kỷ niệm chính thức. Lên đồng hay hầu đồng là một trong các hoạt động nổi bật trong nhiều lễ hội của xã hội dân sự. Các ông bà đồng là một trong số những người có ảnh hưởng trong đời sống tôn giáo dân sự tại Việt Nam. Theo nhiều người quan sát, các hoạt động lên đồng thường được tổ chức sang trọng và mang tính phô trương, là một trong những yếu tố trực tiếp hay gián tiếp gây nên các tệ nạn khác nhau trong và ngoài lễ hội. Tuy nhiên, mặt khác, theo nhiều nhà nghiên cứu, lên đồng lại là một hoạt động văn hóa đặc sắc của Việt Nam và có chủ trương cần lập hồ sơ lên đồng để đề nghị UNESCO công nhận như một di sản văn hóa phi vật thể. Cuối tháng 7 vừa qua, chính phủ Việt Nam đã đưa ra một nghị định mới để điều chỉnh các hoạt động văn hóa nói chung, trong đó một lần nữa khẳng định lên đồng là mê tín dị đoan và xử phạt hành chính đối với các hoạt động lên đồng. Lên đồng là một di sản văn hóa phi vật thể hay một hoạt động mê tín dị đoan? Để dọn đường công luận trong vấn đề có rất nhiều quan điểm trái ngược này, Ban Việt ngữ RFI phỏng vấn giáo sư Trần Lâm Biền là người đã có nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực này. Xin chào giáo sư Trần Lâm Biền. Thưa giáo sư, là cái lên đồng nếu mà cho rằng là thuộc về mê tín dị đoan, theo giáo sư sẽ thấy thế nào?
Tôi cho như này, lên đồng gốc của nó không phải là mê tín dị đoan, bởi nó có mấy nghĩa cơ bản như thế này. Một đồng là đứa trẻ con, khi lên đồng có nghĩa là tôi trở về với cái tâm hồn của trẻ thơ trong sáng, phải có cái tâm hồn trong sáng của trẻ thơ ấy, và không bị gợn đục bởi cái sự dày vò của cái tâm hồn người lớn, tức là cái tâm hồn đã bị cái xã hội nó làm méo mó đi, thì lúc đó con người nó mới dễ tiếp cận được với những cái lời dạy bảo của tổ tiên, với như nghe được cái tiếng thầm thì của vũ trụ. Đấy, cái đó là cái đồng. Cái thứ hai là đồng, nó hơi có tính chất shaman giáo ấy, là nó vừa xuất thần, vừa nhập thần, tức là nó vừa đẩy cái linh hồn cá thể của nó ra khỏi xác thân để cho một linh hồn thánh thiện nhập về đối diện hay là quan hệ với các cái tín đồ. Thứ ba, lên đồng nó là một hiện tượng diễn sướng dân gian. Một lần lên đồng đầy đủ, ít ra là một con người nó đã hóa thân vào đến 36 vai, là ít nhất là 12 vai trở lên khác nhau. Cái đó là một cái diễn sướng cực kỳ tài giỏi. Cái thứ tư, cái lên đồng nó là một cái thể thao tinh thần, mà khi con người đã lên đồng rồi thì sau đó người ta cảm thấy khỏe mạnh, cái tinh thần cũng khỏe mạnh, xác thân cũng khỏe mạnh. Nó như là một cái thứ yoga tinh thần hay là một cái gì đó làm cho người ta trở nên trong sáng hơn. Cái thứ năm, tức là con người nó đi tìm lấy một cái sự cân bằng cho cái tâm hồn của nó. Chứ ngày xưa người phụ nữ gặp rất nhiều cái đau đớn, cái bất công ấy, hoặc là bất kể ai. Khi lên đồng người ta ngồi, người ta vỗ gối rất là oai phong như thế. Ai cũng thế, cứ đến lạy cô, lạy cậu, cô đẹp, cô xinh, thánh thiêng, thánh thế này thế đó, thì người ta tự nhiên được sống bồng bềnh trong cái ảo giác quyền lực, bồng bềnh trong cái ảo giác thiêng liêng, và họ cảm thấy rằng thì họ có một cái gì đó để họ thoát khỏi được cái cuộc sống thực tại, và đó là cái cân bằng để họ sống chứ. Cái khác nữa, nó là trong các cái giá đồng ấy thì rất nhiều vị, nó là những vị có tính chất anh hùng dân tộc. Chỉ có mấy cái điều này thì nó là mê tín dị đoan. Khi mà cái lên đồng nó bị sa đoạt bởi cái kinh tế thì nó bắt đầu hỏng. Nó có một cái là hiện nay cái đồng tình quá nhiều và đồng mê quá ít. Tôi đã từng đi xem những cái đồng mê thì tôi thấy mấy bà nông dân rụt rè vào và bà cứ thế bà lên đồng. Lúc đấy bà say, bà không cần biết gì cả. Đấy, cái đó là đồng mê đấy. Đó họ không cần biết gì cả, họ chỉ biết rằng nhảy múa để làm đẹp lòng thần hoặc cái gì đó thì tôi chưa rõ. Và rất tiếc là bây giờ chúng tôi chỉ thấy là nhảy múa trước mặt thần thánh với quần áo đẹp để tìm lấy cái vinh dự của cá nhân trước các cái tín đồ ngồi quanh đấy mà thôi. Cho nên rằng đạo thờ mẫu và lên đồng cần phải được chấn chỉnh để đi đúng cái quỹ đạo của chính nó, chứ không phải là cái quỹ đạo mà chúng ta áp đặt. Đúng cái quỹ đạo của nó là cái đẹp nhất. Chúng tôi hiện nay đang phấn đấu để cho nó được đi đúng vào cái quỹ đạo của nó, cần phải bảo vệ nó cho nó có một cái vẻ đẹp của tổ tiên truyền thống.
Nhưng mà thưa giáo sư, trong thực tế tựu chung thì là hiện nay thì rất là ít thấy là việc cấm lên đồng. Thế nhưng mà trong các cái quy định về mặt pháp lý thì cũng có những cái quy định cấm lên đồng, tức là có một cái sự khác biệt giữa cái thực tế là gần như lên đồng là không ai cấm hết và cái quy định của pháp luật. Vậy thì theo giáo sư nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?
Cái này thì chúng ta nghĩ như thế này. Hiện nay ở nước ta nó có một cái điều như thế này, mọi sự nó còn đang trong cái bước phát triển, cho nên rằng không có đi vào những các cái mặt cực đoan này hay mặt cực đoan khác.
Xin giáo sư nói rõ cái cực đoan là như thế nào?
Đoan ví dụ như là thực tế ra là có cái quy định là lên đồng là nằm trong cái mê tín dị đoan, và cái đó phải bỏ cái chỉ thị này cả, cái chính sách này cả, nhưng mà người ta không động đến, có thế đó.
Tức là có quy định như thế, có văn bản như thế, nhưng mà không sử dụng cái văn bản đó, đúng không ạ?
Lâu lắm rồi, từ những các cái thời kỳ còn chống Mỹ đó, nay đã tuyên bố bỏ cái đó đâu.
Không những là tuyên bố chia bỏ mà còn hiện nay là còn vẫn tiếp tục có những cái văn bản như thế.
Không phải văn bản như thế, mà hiện nay là trên cái bước đường đi của cái văn hóa cơ sở ấy, là nó thấy con quá nhiều cái tiêu cực thì nó hay đưa ra những quy định, và những quy định ấy nhiều khi nó thấy rằng không thích hợp, trong một vài năm nó không thích hợp thì nó lại lơ đi và nó sẽ đưa ra những quy định mới. Theo tôi nghĩ đó chẳng qua chỉ là những bước đi của sự phát triển để đi đến được một cái tốt đẹp hơn, và đến cuối cùng nó sẽ có thể ra được những các cái nghị định.
Theo giáo sư, cái chuyện cấm lên đồng mới chỉ dừng ở mức quy định.
Lên đồng không có ai nói cấm cả những các cái quy định ấy, nhưng mà dù sao những cái quy định ấy nó đưa ra nó cũng hạn chế được những cái tiêu cực. Tất cả mọi sự nó đều chỉ nhằm một mục đích là chống cái tiêu cực mà thôi.
Vừa rồi giáo sư nói rằng là có những cái quy định mà cấm lên đồng ở trong cái thời điểm lễ hội chẳng hạn, có những quy định như vậy nhưng giáo sư không chấp nhận những cái đó.
Những các cái đó thì tôi cho rằng nó chỉ là những cái được đặt ra trong thực tế để đi dần đến những các cái quy định ngày một tốt đẹp hơn. Nhưng những người nghiên cứu thì nhiều khi họ chưa tán thành, và chúng tôi thấy rằng nó chỉ có ở một cái khía cạnh nào đó có thể đúng với một vùng nhất định. Nó là một cái chỉ được đặt ra ở một cái giai đoạn nhất định để rồi nó đi dần đến những các cái quy định ngày một chính xác hơn. Nó không có tính chất bền vững mà nó có tính chất là thời sự.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng cảm ơn giáo sư Trần Lâm Biền đã trả lời phỏng vấn. Quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Đài Loan dự trù khả năng đàm phán Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Việt Nam và Indonesia.
Tổng thống Hàn Quốc cải tổ nội các thay thế Thủ tướng và 7 bộ trưởng.
Đất lở tại Trung Quốc khiến hơn 100 người thiệt mạng.
Tại Moscow, các chuyến bay bị hoãn vì khói dày đặc, ô nhiễm cao gấp 6 lần so với mức báo động.
Lần đầu tiên từ 4 năm qua, Fidel Castro dự một cuộc họp của Quốc hội Cuba.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hàng không mẫu hạm Mỹ ghé thăm Việt Nam trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông ngày càng gay gắt.
Tục Linh Đồng vẫn bị chính quyền xem là mê tín dị đoan ở Việt Nam. RFI phỏng vấn giáo sư Trần Lâm Biền.
Đây là một điểm tuần báo. Chủ đề tuần này là Cuba phải khẩn trương thay đổi nếu không muốn bị mất ổn định. Chủ đề do Mai Vân phụ trách.
Đến tuần báo.
Cuba cần phải gấp rút thay đổi nếu không muốn rơi vào bất ổn định. Đây là thông điệp các bài báo mà tạp chí Le Courrier International đã tập hợp trong hồ sơ chính dành cho Cuba dưới tựa đề Cuba chuyển từng bước đến tự do. Courrier International ghi nhận những bước tiến nhỏ. Trước tiên là việc cho sử dụng Internet tự do hơn, kế đến là những trao đổi văn hóa với Hoa Kỳ gia tăng trong thời gian qua, và hành động ngoạn mục nhất là việc trả tự do cho hơn 50 tù nhân vì chính kiến và cho họ đi ra nước ngoài. Tuy nhiên, tạp chí cũng ghi nhận không phải ai cũng đánh giá tích cực hành động trên. Nếu những người lạc quan nhìn thấy đây là một dấu hiệu mở cửa, dự báo cho những thay đổi xã hội, thì người bi quan chỉ thấy một thủ đoạn của chính quyền là Havana. Nhưng theo tờ Courrier, có một điều chắc chắn là khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng hiện nay đã buộc chính quyền Raúl Castro hành động như trên, và có lẽ người Anh Fidel đã không được tham khảo ý kiến.
Trong bài báo tựa đề Cuba phải cải tổ ngay bây giờ hoặc sẽ không còn cơ hội nữa, Mauricio Vison của tờ báo Tây Ban Nha El País nêu ví dụ cho thấy tình hình rất khẩn cấp. Mauricio trích lại một tin đăng trên tờ Granma ngày 16 tháng 7, thuật lại câu chuyện hàng loạt vụ ăn cắp đường ray, xe lửa và thanh tà vẹt ở vùng trung bộ Cuba đã dẫn đến tai nạn. Báo Granma giải thích là kẻ cắp đã sử dụng những vật liệu này để xây nhà ở. Jean Mauricio đã xem tường thuật trên tờ Granma như một thông điệp mã hóa về tình hình khủng hoảng tại đảo. Nhưng tờ báo Cuba hôm ấy lại không nhắc đến việc 11 tù nhân chính trị được trả tự do. Theo tác giả bài viết trên tờ Courrier International, hai sự kiện ăn cắp và trả tự do cho tù nhân được gắn liền với nhau bằng một sợi chỉ vô hình. Tất cả mọi người, từ các nhà kinh tế cho đến giới ngoại giao, phe đối lập và cả một số viên chức chính quyền, đều công nhận sự rệu rã kinh tế xã hội đã đến mức là chính quyền không còn cách nào khác là đưa ra những biện pháp cải tổ và phải đề xuất một cách nhanh chóng. Một nhà đối lập Oscar Espinoza Chepe còn đánh giá là cử chỉ trả tự do sẽ trở thành vô nghĩa nếu không có những cải tổ tiếp theo sau đó. Và điều này chính ông Raúl Castro cũng đã nhận thấy. Tóm lại, ai cũng hiểu là Cuba cần phải cải tổ, như giải thích của giáo sư Đại học Cuba Esteban Morales. Người dân sẽ không hiểu tại sao trước tình hình khó khăn như thế mà chính quyền lại không có những biện pháp cần thiết để cải thiện nó. Theo bài báo trên tờ Courrier International, ông Esteban đã bị khai trừ khỏi đảng vì một bài nghiên cứu của ông nêu lên sự kiện là những kẻ nắm giữ những chức vụ cao cấp trong chính quyền đã thu vén tiền nong, tạo cho họ một tấm đệm tài chính để đề phòng chế độ sụp đổ.
Một bài báo khác cũng được Courrier International trích dẫn từ El País, dưới ngoài bút của Jorge Castañeda, chỉ nêu thẳng thừng nguy cơ bất ổn định ở Cuba, với dòng tựa tượng hình, đồng cỏ đã khô và tia mồi lửa đang có đấy. Castañeda cho là từ 50 năm qua, thì người ta cứ tiên đoán về ngày sụp đổ của chế độ Castro. Những lời tiên đoán đều sai bét hết, và con ngựa già vẫn đấy. Nhưng lần này thì chế độ độc tài nhiệt đới này có lẽ sắp phải hứng chịu dòng tố. Theo Castaneda, sự phối hợp của ba yếu tố cho phép đưa ra giả thuyết trên. Yếu tố thứ nhất là tình trạng kinh tế tồi tệ chưa từng thấy từ năm 1994, tức thời Liên Xô sụp đổ, khiến Cuba phải khốn đốn. Khủng hoảng kinh tế hiện nay đưa người của đảo vào tình trạng khổ cực, thiếu lương thực, thiếu điện chưa từng diễn ra từ hơn 10 năm qua. Giá nickel tuột dốc trên thị trường quốc tế, du lịch tuột giảm, tiền thân nhân ở Miami gửi về nước giảm đi, cộng vào bão tố đã làm tê liệt hoạt động của Cuba. Nhưng tác giả bài báo công nhận là nếu chỉ có thêm một cuộc khủng hoảng kinh tế không thôi, thì sẽ không gây khó khăn khuynh đảo chế độ Castro, nhưng cộng với hai yếu tố khác thì có thể mở ra những viễn ảnh khó lường.
Yếu tố thứ hai mà Castaneda nhìn thấy là giờ đây người dân Cuba không còn bị bưng bít thông tin như trước, và những gì xảy ra ở Cuba được lưu truyền ngay bên ngoài. Những phong trào đấu tranh tuyệt thực của phe đối lập, phong trào các bà áo trắng, cho dù chỉ mới là thiểu số, đã trở thành những yếu tố mới mẻ gây khó chịu trong chính trường Cuba. Nhà đối lập Orlando Zapata tuyệt thực đến chết đã gây bối rối cho chính quyền. Trong phong trào đối lập, giờ đây lại có những gương mặt nổi bật như Guillermo Farinas, được uy tín ở bên trong cũng như ở ngoại quốc, đạt được một tầm vóc mà rất ít nhà đối lập Cuba có được từ trước đến nay. Các cuộc tuần hành của các bà áo trắng được chụp hình truyền đi khắp thế giới. Yếu tố thứ ba cộng với hai yếu tố trên và có thể gây khó khăn cho chính quyền Raúl Castro, đó là nhân vật này không có tầm vóc của người anh Fidel, mà ai cũng biết là không còn điều hành việc nước nữa. Castaneda đánh giá là nếu Fidel cầm cương, ông không bao giờ để bị bất ngờ trong trường hợp Zapata. Ông sẽ không để Zapata tuyệt thực đến chết, gây khó khăn cho mình. Fidel sẽ hoặc trả tự do cho Zapata trước khi nhân vật này tuyệt thực, hoặc là mang ra xử bắn, thậm chí tặng huân chương cho Zapata. Nhưng ông không bao giờ để phải đứng trước một tình thế đã rồi như Raúl Castro. Đối với phong trào xuống đường của các bà áo trắng hay đối với Farinas và sự cộng hưởng của các yếu tố nói trên, Fidel Castro cũng có cách không để mình bị động. Trong phần kết luận, Castaneda nhìn thấy Cuba như một đồng cỏ đã khô và tia lửa dù nhỏ tí xíu đang hiện diện ở đây, trong lúc mà đội chữa lửa thì đã mệt nhoài. Có điều, ngọn lửa bùng lên sẽ như một ngọn lửa rơm, hay là sẽ dẫn đến bước đầu thời chung cuộc của chế độ Castro.
Vùng biên cương mới cho các doanh nghiệp Nhật. Dưới tựa đề trên đây, tuần báo Anh The Economist ghi nhận hiện tượng công ty Nhật Bản ngày càng xuất khẩu nhiều hơn qua các nước mới vươn lên. Đây là một xu hướng mới của kinh tế Nhật Bản, trước đây chủ yếu xuất khẩu sang các nước giàu. Theo tạp chí Anh, thì nhu cầu tăng mạnh ở châu Á đã giúp cho các hãng Nhật Bản rất nhiều. Doanh thu của Sony chẳng hạn, từ các thị trường mới nổi, đã tăng khoảng 40%. Doanh số bán hàng tại Brazil của họ tăng gần gấp đôi. Theo một ước tính, thì các nước bên ngoài Bắc Mỹ và châu Âu sẽ chiếm 80% tăng trưởng toàn cầu trong khoảng từ năm 2000 và 2050. Trong bối cảnh người tiêu dùng phương Tây trở nên hạ tiện hơn và Nhật Bản đã bị trì trệ trong hai thập kỷ với dân số đang thu hẹp lại, cũng dễ hiểu là vì sao các tập đoàn sản xuất Nhật Bản phải đi tìm các thị trường khác. Sản phẩm truyền thống của Nhật hiện nay không phù hợp với các thị trường mới vì chi phí sản xuất quá tốn kém, phức tạp và dễ dàng bị các mặt hàng đơn giản từ Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc qua mặt.
Các công ty Nhật Bản hiện đang cố gắng thiết kế riêng sản phẩm của mình cho các nước trong khối BRICS, Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, và những quốc gia gọi là MENTS, Malaysia, Indonesia, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út, cũng như cho Việt Nam và khu vực Balkan. Phần xuất khẩu sang Trung Quốc gần như tăng gấp 3, trong lúc thương mại với khu vực giàu tài nguyên như Trung Đông lên gần gấp đôi trước khi rời trở lại vào thời kỳ suy thoái kinh tế vừa qua.
Để phát triển tại các vùng biên cương mới, công ty Nhật Bản phải thích ứng. Tập đoàn điện tử Panasonic đang thay đổi cả sản phẩm lẫn cách thức tổ chức. Thay vì duy trì các đơn vị quản lý chặt chẽ theo đơn vị lãnh thổ, thì công ty này hiện suy nghĩ về phân chia dòng sản phẩm theo khu vực, khí hậu ôn đới và nhiệt đới. Mỗi quý một lần, thì các cán bộ điều hành của Panasonic từ Nam Mỹ đến thăm các đồng nghiệp của họ ở Malaysia để trao đổi ý tưởng. Công ty này ngày càng dựa vào các kỹ sư địa phương để thiết kế lại sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu các vùng. Tại Indonesia, Panasonic thấy rằng tủ lạnh cần ngăn lớn để lưu trữ rất nhiều chai nước loại 2 lít. Người Indonesia thường đun sôi nước vào buổi sáng và sau đó đặt vào tủ lạnh để làm mát. Họ cần ít không gian hơn cho rau quả vì họ thường đi mua và ăn ngay trong cùng một ngày. Ở Ấn Độ, nơi thường bị thiếu điện, thì Panasonic đang phát triển loại máy điều hòa nhiệt độ hoạt động với năng lượng ít. Do người Ấn có xu hướng cho chạy máy lạnh suốt ngày, thì các động cơ được thiết kế sao cho không ồn. Còn tại Trung Quốc, điều hòa nhiệt độ là một biểu tượng của sự giàu có, cần phô trương. Do đó, sản phẩm của Panasonic cũng to lớn và đầy màu sắc, sao cho bắt được cái nhìn ganh tị của các người láng giềng hàng xóm. Tiếp tục chương trình là một thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Giải vô địch quốc gia bóng đá Pháp 2010-2011 khai cuộc với sứ mệnh lấy lại niềm tin người hâm mộ sau những bê bối tại Nam Phi.
Tạp chí thể thao.
Giải vô địch quốc gia bóng đá Pháp Ligue 1 khai cuộc. Nhiệm vụ nặng nề cho các câu lạc bộ Pháp trong mùa giải mới là làm sao lấy lại niềm tin của người hâm mộ với bóng đá sau vụ việc ê chề của các cầu thủ tại Nam Phi. Tân huấn luyện viên Laurent Blanc bắt đầu xây dựng lại đội tuyển quốc gia từ đầu. Bóng đá Anh chuẩn bị gì cho mùa giải mới sau những thất bại ở đấu trường châu Âu cũng như thế giới? Trên đây là những nội dung của tạp chí thể thao chủ nhật ngày hôm nay. Mùa bóng mới bắt đầu trở lại với sân cỏ bóng đá Pháp. Giải vô địch quốc gia bóng đá Pháp tối qua, mùng 7 tháng 8 đã khai cuộc. 20 câu lạc bộ bắt đầu lao vào cuộc tranh giành chức vô địch quốc gia mà hiện nay Olympique Marseille đang giữ. Sau thất bại ê chề ở Cúp bóng đá thế giới Nam Phi, và dù cho ngân sách eo hẹp hạn chế các phi vụ chuyển nhượng cầu thủ, giải vô địch quốc gia bóng đá Pháp Ligue 1 khai cuộc với hy vọng sẽ là giải đấu để đánh bóng lại hình ảnh bóng đá Pháp. Đúng là Ligue 1, mùa bóng 2010-2011 đã mở ra trong bối cảnh ảm đạm của bóng đá Pháp. Chưa thể nguôi cơn giận với những gì các cầu thủ áo lam đã làm ở Nam Phi vừa qua, đa số người hâm mộ bóng đá đã quyết định quay lưng lại với bóng đá Pháp. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Pháp ông Frédéric Thierrier thừa nhận rằng bóng đá Pháp đang cần được tha thứ, phải chinh phục lại tình cảm của người hâm mộ. Bóng đen của vụ Nice ở Nam Phi với những hành vi không thể chấp nhận của các cầu thủ vẫn còn ám ảnh bóng đá Pháp. Các câu lạc bộ của Ligue 1 bước vào mùa đấu này với những tâm trạng cùng các câu hỏi khác nhau. Liệu người hâm mộ đã quên và tha thứ cho những điều tệ hại đã xảy ra? Bên cạnh đó là câu chuyện về tài chính eo hẹp cũng không khiến cho các câu lạc bộ được yên tâm. Mùa giải vừa qua, Ligue 1 đã mất 500.000 khán giả. Số lượng khán giả mua vé thuê bao năm nay cũng đều giảm sút. Khán giả là một bộ phận không thể thiếu được của bóng đá. Vì thế, ngay từ khi chưa bắt đầu giải, các chủ tịch và huấn luyện viên của nhiều câu lạc bộ như nhà vô địch Olympique Marseille hay Olympique Lyon đã phải yêu cầu các cầu thủ của mình tranh thủ tối đa để tạo hình ảnh đẹp cho câu lạc bộ. Lãnh đạo các câu lạc bộ đã ra lệnh cấm các cầu thủ đeo tai nghe nhạc và không được giữ bộ mặt lãnh đạm thờ ơ với người hâm mộ mỗi khi bước xuống xe vào sân thi đấu. Bây giờ là lúc họ phải lấy lòng người hâm mộ, phải biết cười nói, giao lưu với các cổ động viên để xóa đi hình ảnh tệ hại mà đội tuyển bóng đá Pháp đã để lại. Trên sân cỏ cũng vậy, lệnh đưa ra là chinh phục bóng đá và không quên chinh phục công chúng. Phần đông thành phần tham dự Nam Phi 2010 đều là các cầu thủ chơi ở nước ngoài, nhưng các cầu thủ trong nước vẫn được hối thúc phải thi đấu hết mình để mang lại hình ảnh mới cho bóng đá Pháp. Mùa giải năm nay của bóng đá Pháp cũng được đánh dấu bằng một mùa chuyển nhượng yên tĩnh bởi những khó khăn về mặt tài chính. Các vụ chuyển nhượng chủ yếu diễn ra giữa người Pháp với người Pháp. Vụ lớn nhất đến nay là vụ chuyển nhượng Jimmy Briand về Olympique Lyon với giá 6 triệu euro. Hầu hết các câu lạc bộ Pháp năm nay đều gặp những khó khăn về mặt tài chính, khả năng mua thêm cầu thủ là hầu như không có. Một thách thức khác đối với các câu lạc bộ Pháp trong mùa bóng này còn là đấu trường châu Âu. Mùa bóng vừa qua các câu lạc bộ Pháp đã có một kết quả thi đấu không tồi tại Cúp châu Âu. Tại Cúp C1, Lyon đã vào đến bán kết, Bordeaux vào tứ kết. Marseille cũng vào được đến tứ kết của Cúp Europa League. Trong hoàn cảnh lực lượng không được tăng cường như hiện nay, liệu các câu lạc bộ Pháp có giữ được vị thế của mình trên đấu trường khắc nghiệt châu Âu cũng là một câu hỏi đang được đặt ra. Mục tiêu lớn nhất của bóng đá Pháp hiện nay là vực dậy đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho giải vô địch châu Âu 2012, mà trận đấu vòng loại đầu tiên với Belarus không còn xa nữa sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 9 tới đây. Trước mắt để chuẩn bị thứ Tư ngày 11 tháng 8 tới, tân huấn luyện viên của đội tuyển Laurent Blanc sẽ dẫn quân sang Oslo giao hữu với Na Uy. Đây là trận ra mắt rất tế nhị của tân huấn luyện viên Laurent Blanc. Ông bị đặt trước một sự lựa chọn không dễ dàng gì để có thể dựng lại một đội tuyển quốc gia mới hoàn toàn mà không dính dáng đến tay tiếng vừa rồi. Ông đã tạm thời chọn ra 22 cầu thủ sẽ có mặt trong danh sách đầu tiên của đội tuyển Pháp mới, đó là 22 cầu thủ sẽ tới Oslo với hy vọng tìm kiếm một chiến thắng trong trận giao hữu. Điều bất thường trong danh sách này đó là có mặt đa số các cầu thủ đang chơi trong giải vô địch quốc gia, bao gồm 16 cầu thủ như vậy. Có 3 lý do cho sự lựa chọn này của huấn luyện viên đội tuyển Laurent Blanc. Thứ nhất là vì trong tất cả các giải vô địch quốc gia châu Âu, Ligue 1 bắt đầu sớm nhất và như vậy các cầu thủ. Điểm thứ hai là ông Laurent Blanc đã cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định loại tất cả các cầu thủ tham gia ở vụ đổi loại ở Nice. Điểm thứ ba là thực sự là đội tuyển đang thiếu nhiều cầu thủ trong một số khu vực. Về điểm này, ông Laurent Blanc không giấu giếm.
Même si je m'étais donné la possibilité de pouvoir sélectionner les 23 joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde.
Ngay cả khi tôi vẫn có thể chọn được trong số 23 cầu thủ đã từng tham dự Cúp Thế giới vào đội tuyển, thì tôi nghĩ mình sẽ vẫn chọn một số cầu thủ trong danh sách mới này. Quả thực là trong đó có rất ít cầu thủ nổi bật, nhưng không phải là không. Có những cầu thủ đã nằm trong suy nghĩ của tôi ngay từ khi tôi biết mình được giao nhiệm vụ huấn luyện viên đội tuyển. Tôi cũng không muốn giấu là có những khu vực, đặc biệt là hậu vệ trung tâm cần phải xây dựng lại. Tôi xin nói là Cúp Thế giới ở Nam Phi đã khiến tôi không thể tin vào nền tảng, nhất là tuyến phòng ngự của đội tuyển. Đó là lý do một số cầu thủ mới có mặt trong hướng lựa chọn đó. Ngay cả khi tôi vẫn có thể tuyển được các cầu thủ đã từng dự Cúp Nam Phi, nhưng tôi không chọn cho danh sách bây giờ.
Ta có thể thông cảm được vì bóng đen của chiếc xe buýt xấu hổ vẫn còn ám ảnh bóng đá Pháp. 23 cầu thủ sẽ chỉ bị trừng phạt tượng trưng. Nhưng đối với Laurent Blanc, cánh cửa vẫn mở rộng cho các cầu thủ đó. Họ vẫn có thể được gọi vào đội tuyển, ngay cả đối với Nicolas Anelka, thủ phạm đã trừ lại huấn luyện viên trước đây của đội tuyển. Với Laurent Blanc, sự trừng phạt không nên quá nặng.
Những gì đã diễn ra ở Nam Phi thì không thể xóa được, nhưng đó là quá khứ đã qua rồi. Bây giờ nếu ta muốn phạt kỷ luật, tôi nghĩ là cần phải thận trọng. Tôi được chỉ định làm huấn luyện viên đội tuyển cho một mục tiêu cụ thể. Tôi hy vọng sẽ dồn hết sức lực mà tôi có để đạt được mục tiêu đó. Không nên trừng phạt chỉ để thanh toán chuyện cũ, cho dù tôi thừa nhận đó là chuyện thảm hại. Cần dùng biện pháp kỷ luật để đạt được mục tiêu tới, tức là giải Euro 2012. Mục tiêu của chúng ta bây giờ là giành nhiều chiến thắng nhất có thể được, để quên đi giai đoạn đau buồn vừa qua của bóng đá Pháp.
Như vậy sẽ không có chuyện cấm cửa hẳn ai vào đội tuyển Pháp. Thậm chí, những cầu thủ dưới thời Domenech đã từng bị loại hẳn thì nay lại có mặt. Đó là trường hợp của Samir Nasri, Philippe Mexet và cả Karim Benzema, cầu thủ đang bị khởi tố vì dính dáng đến vụ gái mại dâm vị thành niên. Tuy bà Bộ trưởng Bộ Thể thao Jocelyn Bachelot đã nhắc đi nhắc lại rằng bà không mong muốn một cầu thủ đang bị khởi tố lại có thể khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng Laurent Blanc đã đáp lại trên tư cách một nhà tuyển quân của đội tuyển như sau.
C'est une réponse claire, nette et précise.
Đây là câu trả lời rõ ràng, rành mạch và cụ thể. Mỗi người đều có ý kiến của mình, cần phải tôn trọng những ý kiến đó. Ý kiến của tôi có gắn trách nhiệm trong đó. Với tôi, dù Benzema đang không ở trong tình trạng thể lực tầm bí tốt nhất, nhưng việc có anh vào đội tuyển là điều quan trọng. Tôi nghĩ là Karim, cũng như một số cầu thủ khác, có thể tạo thành một bộ khung của đội tuyển Pháp trong tương lai. Trước tiên vì anh là cầu thủ có trình độ tốt. những gì liên quan đến đời tư của anh ta, tôi không quan tâm. Quyết định của tôi chỉ mang tính thể thao thuần túy.
Karim Benzema cùng 21 cầu thủ khác sẽ có mặt tại trại tập huấn Clairefontaine ngày mai để chuẩn bị lên đường đi Oslo vào thứ Ba. Liên đoàn bóng đá Pháp cũng đã quyết định sẽ chỉ đưa 5 cầu thủ bị coi là cầm đầu trong vụ nổi loạn ở Nam Phi ra trước tiểu ban kỷ luật vào ngày 17 tháng 8 này, đó là Ribéry, Evra, Anelka, Abidal và Toulalang. Vấn đề còn lại là để xem mức độ kỷ luật đối với từng cầu thủ này như thế nào. Nhìn sang bóng đá Anh, giải ngoại hạng Anh cũng đang chuẩn bị bước vào mùa bóng mới trong bối cảnh bóng đá Anh đang gặp không ít khó khăn và thứ tư này đội tuyển Anh cũng có trận giao hữu đầu tiên với Hungary kể từ sau thất bại ở Cúp Thế giới Nam Phi. Nhu cầu đổi mới cũng được đặt lên hàng đầu đối với tuyển quốc gia Anh. Từ London, thông tin viên Kiên Dân cho biết.
Ngày thứ tư này sẽ có một trận giao hữu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Hungary. Sau khi thất bại ở giải World Cup hiện nay, huấn luyện viên Capello đã có một cái định hướng khác trong thành phần của đội tuyển Anh thi đấu với Hungary ngày thứ tư này. 25 tuyển thủ của đội tuyển Anh ở Nam Phi thì hiện nay chỉ còn lại 8 cầu thủ, hai trung phong Jermaine Defoe, Peter Cow và cả Joe Cole hiện nay cũng bị loại khỏi. Người ta đều nhắm vào của đội tuyển Anh để coi có gì mới mẻ ở trong cái ngày thứ tư này.
Những cái thất bại của đội tuyển Anh thì có ảnh hưởng gì đến mùa giải Champions League sắp tới hay không anh?
Không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Tại vì hiện nay các đại gia của Anh Quốc hồi xưa thì mình thường nói trong vòng 10 năm qua, tứ đại gia Anh đã làm mưa làm gió ở trên chiến trường C1 và ở bên Âu Châu. Thì nay không còn 4 đại gia nữa mà là 6 đại gia. Tôi muốn nói thêm là đã có thêm được cái đội Tottenham và đặc biệt là đội Manchester City, một câu lạc bộ mới, huấn luyện viên mới và đã chi ra một số tiền gọi có thể gọi là kinh khủng. Trong cái chuyển nhượng vừa qua, chỉ có Manchester City đã chi ra 77 triệu để tăng cường cầu thủ. Họ đã có đến 7 trung phong. Thì thông thường thì một đội bóng khá đó, người ta chỉ cần khoảng 4 mà là 4 5 là nhiều lắm rồi. Mà hiện nay Manchester City chẳng những 7 và còn có 2 trung phong phòng hờ nữa, tức là tới 9 trung phong. Thì cái số tiền mà Manchester City bỏ ra đó, và người ta phải nhìn nhận là với một số tuyển thủ của các quốc gia bên Âu Châu cũng như ở bên Nam Mỹ, thì lực lượng của Manchester City hiện nay đã đứng ngang hàng với Chelsea và Manchester United. Tuy nhiên thì cái vấn đề mà thi đấu trên cầu trường còn phải có vấn đề gọi là may rủi.
Mùa bóng vừa rồi, các câu lạc bộ Anh thất bại ở các giải đấu châu Âu. Vậy thì lần này không khí phục thù cho mùa giải tới này có thấy xuất hiện trong bóng đá Anh không anh?
Theo tôi nhận xét thì với cái số lượng mà tuyển mộ thêm cầu thủ của các đại gia bên Anh Quốc, ngoài Manchester City ra thì hầu như các đội bóng còn lại Chelsea, Arsenal, Manchester United và Liverpool thì hầu như là cái số cầu thủ tăng cường đó chưa đủ so sánh với các đội bóng mạnh như là Real Madrid hay là Barcelona, kể cả Inter Milan. Cái vấn đề gọi là mưa làm gió tại cúp C1 của tứ đại gia Anh trong vòng 10 năm qua thì tôi nghĩ là có thể đến cái hồi gọi là chấm dứt, tại vì cái lực lượng của họ tăng cường không có nhiều như những năm trước.
Gần đây có cái dư luận về việc chuyển nhượng câu lạc bộ Liverpool. Vậy thưa anh có thông tin gì mới về cái việc chuyển nhượng của Liverpool không anh?
Thì hiện nay thì có một nguồn tin là ông chủ Tony Khan của Trung Quốc có ý định là sẽ mua câu lạc bộ Liverpool, nhưng mà cái giá họ đưa ra là trên 600 triệu. Trong khi đó, cái thực chất của giá trị của đội Liverpool hiện nay khoảng 300 mấy triệu. Bây giờ hiện nay họ đang tiến hành cái diện gọi là trả giá và thương lượng giá. Nhìn về cái thành phần lượng mà Liverpool trong năm nay đó, ngoài một Joe Cole từ Chelsea chuyển đổi sẽ thi đấu cho Liverpool, thì hầu như không có một cái cầu thủ đẳng cấp nào mà có mặt trong thành phần. Nhưng rất may, Gerrard, thủ quân của đội Liverpool cũng như trung phong Torres đã đồng ý ở lại. Thì bây giờ người ta lại chuyển cái hướng nhắm vào cái tài của ông huấn luyện viên Hodgson đến từ Fulham. Thì hy vọng là huấn luyện viên người Anh này sẽ có một cái chiến thuật mới, chi tiền ít và có hiệu quả, cũng giống như cái đội Arsenal. Họ chi tiền không có nhiều bằng các đại gia kia, nhưng mà cái lực lượng của họ trẻ trung quá và có một lối đá rất gọi là nghệ thuật, dễ nhìn.
Việc bán Liverpool có gây cái dư luận gì trong cái giới cổ động viên của câu lạc bộ không anh?
Hiện nay thì tại vì cái hai ông chủ người Mỹ đó không chịu chi tiền để cho tăng cường lực lượng. Thì do đó khi nghe nói có một số tập đoàn muốn có ý định mua Liverpool thì cổ động viên của Liverpool rất phấn khởi. Cũng như là huấn luyện viên Hodgson cũng đang chờ đợi coi ông chủ mới thuộc cái loại nào và có chịu chi tiền bằng chỉ cần bằng phân nửa của Manchester City thôi. Thì Liverpool sẽ trở lại, có thể trở lại cái thời kỳ gọi là vinh quang của giải ngoại hạng Anh Quốc. Hồi cách đây khoảng 20 năm đó thì cái vấn đề người chủ mà từ nước ngoài đến Anh Quốc đó thì đại khái có những một sự phản ứng, nhưng mà ngày hôm nay thì nó lại khác. Hầu như các câu lạc bộ to, các câu gọi là lớn tại Anh Quốc đều quản lý bởi một chủ nước ngoài chứ không phải là không còn là tập đoàn của người Anh. Điển làm sao là cái thành phần của cái câu lạc bộ đó được tăng cường mạnh mẽ và có để được đủ thực lực để tranh cái chức vô tại Anh Quốc.
Dạ, xin cảm ơn anh Kinh Thân.
Chương trình tạp chí hôm nay là Cuộc sống muôn màu. Tú Anh nói về một vụ đĩa bay xuất hiện vào cuối thế chiến thứ hai bị chính phủ Anh xếp vào hồ sơ mật.
Cuộc sống muôn màu.
Theo một hồ sơ vừa được Bộ Quốc phòng Anh giải mật hôm thứ Năm, năm tháng 8 2010 vừa qua, thì đích thân Thủ tướng Winston Churchill đã ra lệnh phải giữ bí mật thông tin đĩa bay xuất hiện ít nhất là trong 50 năm. Lãnh đạo Anh lo ngại dân chúng hoảng loạn và mất niềm tin vào giáo hội. Vào khoảng thời gian, Thế chiến thứ hai sắp kết thúc nhưng không rõ chính xác ngày tháng, một máy bay trinh sát của không lực Hoàng gia Anh sau phi vụ tuần tra trong lục địa trở về đến bờ biển thì gặp một vật lạ bằng kim loại bay song song cùng vận tốc. Một lát sau, vật lạ này tăng tốc độ bay mất hút. Vụ việc này dường như được đưa ra thảo luận trong cuộc họp, trong đó có Thủ tướng Anh Winston Churchill và Đại tướng Eisenhower, tư lệnh lực lượng đồng minh chống Đức Quốc xã. Nhiều thập niên sau, năm 1999, một nhà khoa học ở thành phố Leicester mà danh tánh không được tiết lộ, viết thư cho Bộ Quốc phòng Anh để nhờ xác nhận thông tin này do ông nội của ông kể lại. Ông nội của tác giả bức thư có mặt trong cuộc họp thuật cho cháu mình nghe như sau. Thủ tướng Churchill nói rằng sự kiện này phải được giấu kín, phải xếp vào hồ sơ bí mật quốc phòng, vì nếu được tiết lộ, nó có thể làm dân chúng sợ hãi và tiêu hủy niềm tin tôn giáo nơi giáo hội. Bức thư yêu cầu xác nhận thông tin của nhà khoa học Anh gửi năm 1999 bị Bộ Quốc phòng giữ kín cho đến thứ Năm, năm tháng 8, 2010 vừa qua mới được giải mật, kèm theo một bức thư hồi âm. Trong thư trả lời, Bộ Quốc phòng Anh nói, thứ nhất là không tìm thấy dấu vết cuộc họp hay gặp gỡ nào nói trên. Thứ hai là trước năm 1967, tất cả hồ sơ liên quan đến đĩa bay thường bị hủy bỏ đi. Do đó, những hồ sơ liên quan đến đĩa bay thời đệ nhị thế chiến chắc chắn không còn nữa. Cũng theo nhà khoa học nói trên thuật lại lời kể của ông nội, thì trong cuộc họp với Thủ tướng Churchill, một cố vấn dứt khoát bác bỏ khả năng vật lạ là một loại tên lửa phòng không, vì tên lửa không thể nào đột ngột giảm vận tốc bay song song với máy bay trước khi tăng tốc lực. Một người khác nêu lên khả năng phi cơ trinh sát của Anh đã gặp đĩa bay. Lập tức Thủ tướng Churchill trả lời là phải giữ mật ít nhất là nửa thế kỷ.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là một Việt Nam trong dòng thời sự, Trọng Nghĩa nói về kho ảnh màu vô giá về Việt Nam đầu thế kỷ 20 tại Viện Bảo tàng Albert Camus Paris. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.